Còn bây giờ là chương trình Chuyện hay trong tuần với một chuyện ngắn của Lâm Chương mang tựa đề Lỗi tại tôi mọi đàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bây giờ. Mùa xuân năm 85, tôi về quê. Quê tôi ở Gò Chùa, nằm trên Liên Tỉnh Lộ, nhưng vẫn là nhà quê. Tôi 43 tuổi, tóc đã có nhiều sợi bạc. Tôi không có tiền, không nghề nghiệp, sống nương tựa vào ba tôi. Ba tôi 72 tuổi, là người tàn phế. Ông mất cánh tay phải trong thời kỳ chiến tranh. Hiện nay ông sống nhờ vào tiền của anh tôi gửi về từ Canada. Số tiền chỉ đủ ăn tiện tặng. Muốn mua sắm những thứ lặt vặt trong gia đình, ba tôi nuôi heo nái và nấu rượu. Nấu rượu không có lời, nhưng có hèm trùng chung với cám, làm thức ăn cho heo. Mỗi năm bán được mấy lứa heo con, cũng được đồng ra đồng vô. Hằng ngày, tôi đi quanh quẩn lối xóm mặt mày ủ dột, không nghĩ ra việc gì làm để khỏi bám vào ba tôi. Tôi đói lắm, đói nhiều năm trước khi về đây. Tôi cần ăn, mà mỗi lần bưng chén cơm, tôi như mắc nghẹn. Tôi còn đầy đủ chân tay, làm sao thanh thản nuốt miếng cơm của người cha già tàn tật. Tôi đi ra đồng, lủi vào rễ mía, hái những thứ rau xam, rau dền mọc hoang. Gió lay cờ mía, bay trắng đồng, vướng ra trên đầu, trên áo tôi. Loài chim sâu lít chút kiếm ăn trong mía thấy có người bay vụt lên. Lúc tôi chui ra, gặp ông cụ vác cúc đi tới. Cụ hỏi, làm gì trỏng vậy? Tôi cầm bó rau dơ lên. Rau dại hả? Đừng đo đi. Cụ lủi ngay vào rễ mía, lối tôi vừa chui ra. Cụ không tin tôi, muốn kiểm soát xem có cây mía nào bị bẻ trộm hay không. Mặt tôi ra sao mà ai cũng nghi ngờ ăn trộm vặt. Tôi nghĩ, con người có cái vận. Khi vận mạc á, thì ám khí tràn lên, làm con người bệ rạc, che lấp cái vẻ đường hoàng khả tính. Có phải mặt tôi bây giờ như vậy không? Cụ già chui ra dịu giọng. Lần sau đừng có vô rẫy nữa nghe. Tôi nín thinh, bỏ đi. Tôi đem rau về giấu sau hè. Lúc ba tôi đi khỏi, tôi luộc rau ăn thêm, nhiều lần như thế. Có lần ba tôi về bất ngờ, thấy tôi đang ngồi với rổ rau, không giấu được nữa, tôi gượng cười. Ba tôi đứng sững nhìn tôi, rồi quay đi, không nói gì. Buổi tối dưới ngọn đèn dầu, ba tôi ngồi quấn thuốc rê, ông xe tròn đứa thuốc trên mặt bàn, bằng bàn tay còn lại. Tôi ngồi trong góc tối, nhìn sự thiếu hụt, một phần thân thể của ông. Tôi nghĩ, không phải chỉ có thế, nó còn ảnh hưởng rất lớn tới sự thiếu hụt của tâm hồn, đưa đến buồn chán, an phận một kiếp người. Vì tôi đi ngủ rất sớm, vì ngủ và thức cùng giờ với gà. Trời mới chạng vạng, gà đã vô chuồng. 3-4 giờ khuya, gà gáy, báo hiệu bình minh. Vì thức dậy, không để làm gì cả, vì trong đèn, ngồi lặng cho tới khi trời sáng. Tôi gọi mẹ kế bằng dì. Mẹ ruột tôi mất. 5 năm sau, ba tôi rước dì về làm vợ. Lúc đó tôi 13 tuổi. Dì ở với ba tôi 30 năm không có con. Miệng đời soi mói rằng trước khi về với ba tôi, dì đã lang chạ với nhiều đàn ông. Dì ít nói tới độ, tôi không biết tình cảm của dì ra sao nữa. Dì không nói câu gì làm tôi buồn, cũng không tỏ thiện cảm với tôi. Tôi về 21 ngày, ba tôi bán lưới heo con. Tiền bán heo cất trong tủ. Sau chìa khóa, treo cây đinh, khúc sau tủ. Mấy ngày sau, ba tôi nói, tiền bán heo đầu mất tiêu trơn rồi. Dì nhìn tôi dò xét. Tôi không biết nói làm sao nữa, bỏ ra ngoài hiên ngồi hút thuốc. Dưới chân tôi, những con kiến đen đi tìm mồi. Nắng xế chiều xuân gay gắt lắm, trời cao và xanh, gần vài cụ mây nhỏ. Một bà quẩy gánh đi ngoài đường hỏi vọng vô, có đồ gì cũ bán không dạ? Tôi nói, có tôi nè, mua tôi không? Bà nhìn tôi, mặt không đáng đồng xu nữa. Tôi chợt nhớ có mấy cái muỗng nĩa bằng inox và đôi dép nhựa đứt quai. Bà ơi, vô đây đi. Bà cầm muỗng nĩa lên coi. Tất cả 10 đồng, chịu không? Thôi 15 đồng đi. Bà quẩy gánh lên vai. 10 đồng, ồ, lấy đi. Còn đôi dép này. Cho thì lấy, không mua đâu. Tôi cất tiền trong túi bâng cua nhìn đàn gà bươi dưới góc hàng rào cây dâm bụt. Nhà đang dọn cơm chiều, tôi bỏ đi lang thang. Chiều tối mệt tôi ghé quán cà phê sữa 12 đồng, cà phê đen 8 đồng. Tôi uống cà phê đen, dư 2 đồng, tặng luôn cho cô gái chạy bàn. Quán vắng, bóng đèn nhỏ bằng đầu ngón tay, dùng điện bình ắc quy. Ánh sáng mờ mờ buồn thảm, tôi ngồi im lặng. Ly cà phê đã hết từ lâu, tôi ngồi im lặng như thế thật lâu. Buồn tay, tôi quậy chiếc muỗng chạm lên canh trong cái ly không. Cô gái hỏi, chú dùng thêm gì chú? Tôi lắc đầu. Có phải chú là cái chú gì ở cải tạo mới về đó không dạ? Phải. Được về thì mừng, mà sao chú buồn vậy chú? Đời chẳng có gì vui. Nói xong tôi chào cô gái và ra khỏi quán. Ba tôi ngồi ngoài hiên chờ tôi về. Đèn trong nhà hắt sáng yếu ớt sau lưng, làm khuôn mặt ông tối hẳn, như cái bóng đen in trên nền không hư ảo. Ba tôi nói, còn chừa phần cơm cho con đó. Tôi đói lắm, nhưng đáp lại, con không đói bà. Con đừng làm vậy, bà không có nghi cho ai hết trơn á. Tôi nghĩ thân phận tôi, ai cũng nghi ngờ là kẻ gian, chỉ có ba tôi là tin tôi à. Ba tôi nói tiếp, bà biết ai lấy tiền rồi. Tôi nghĩ, ba tôi hiểu tôi là đủ rồi. Ba tôi kể, bà dời cái ổ gà đẻ, phát giác ra số tiền cất giấu dưới đáy ổ gà. Vì con nói ăn ở với ba không có con, sợ lúc chết không ai lo, nên tự lo trước cho mình. Vì con muốn mua bộ tán đá xây mã. Tôi gục đầu xót cho ba tôi, xót cho dì và xót cho tôi nữa. Ba tôi và tôi ngồi đó, đêm xuân mà đất trời mờ mịt oi bức, mũi bay vo ve bên tai. Ngoài đường, toán vô kích xã đi tuần ngang qua, họ cười nói oan oan, súng đạn khô lách cách, có tiếng chó sủa bên nhà hàng xóm. Tôi nói, con muốn gặp Minh bà, để giải quyết vấn đề một lần cho xong. Đừng, thằng bồ nó đưa con vô tù bây giờ. Con đâu có làm gì rắc rối đâu ba. Cũng đừng con à, ngày con đi tù, nó còn trẻ quá đâu có chờ được con. Đâu phải lỗi tại nó đâu à.
Không phải lỗi tại nó, vậy lỗi tại ai?
Tôi hỏi lòng như thế. Đêm xuân mà đất trời mờ mịt, tôi dõi mắt nhìn xa hơn, thì thấy mờ mờ như ảo giác. Tất cả đều là ảo giác, là phù du, kể cả đời này. Ngày mùng 8 tháng 3, dì tôi làm bữa ăn ngon, thịt cá rau cải chiên xào đầy đủ. Dì không tuyên bố một lời. Ba tôi nói, hôm nay mừng tuổi 64 cho dì con. Tôi nắm hai bàn tay đưa lên trán rất trịnh trọng. Con chúc dì sức khỏe tốt, sống lâu trăm tuổi. Dì nói, già quá chỉ khổ thân, lúc nào mắt lòa tai điếc chết đi cũng được rồi. Tôi ăn và nghĩ tới những điều giả dối. Mọi người rõ mặt nhau mà không rõ lòng nhau. Tội nghiệp dì tôi, 64 tuổi, dì vẫn cô đơn khép kín trong nhà này. Mà tôi cũng cô đơn bên người đàn bà khép kín. Tôi thì quá đau khổ hận đời, bộ mặt lầm lì, còn gần gũi được với ai? Chúng tôi đang ăn thì có anh du kích đứng trước cửa hỏi lớn.
Ở đây có ai tên Lâm không vậy?
Ba tôi buông đũa đi ra.
Nó là con tôi, có chuyện gì không?
Có giấy mời lên xã.
Ba tôi cầm tờ giấy quay vào thắc mắc.
Không biết chuyện gì nữa đây.
Chuyện gì cũng vậy thôi ba.
Trời ơi, đụng tới tuổi này phiền lắm con.
Từ lúc nhận giấy mời, bữa ăn mất ngon, vì tôi không nói câu gì. Tôi lên xã nhận lệnh, trở về, chuẩn bị ngày mai đi công tác thủy lợi.
Trời, tù mới về, còn trong thời hạn quản chế, sao bắt đi thủy lợi?
Kệ bơi, mỗi địa phương có một ông vua con, áp dụng luật rừng xanh mà ba.
Toàn là luật lễ chết người.
Trong tù lao động có cơm tù, về đây lao động có gì ăn đâu ba. Ba tôi lặng lẽ vào nhà bếp xúc cho tôi bọc gạo, gói vài con cá khô, nhét chút tiền đi xe. Tôi ngồi xe lam đi bến mương, lội bộ hơn cây số đường đất là vào tới chỗ công tác thủy lợi. Nhiều người tới trước đang dọn chỗ trong căn nhà trống. Có lẽ xưa là nhà hội của bến mương. Phía trái cách căn nhà vài chục bước có cây đa già, độ tuổi cũng trăm năm. Tàn cây cao rộng phủ một tuồng bóng lớn, trên nhánh cây thòng xuống những rễ phụ đâm xuống đất. Nhiều rễ lâu năm to bằng cột nhà. Toán thủy lợi gồm 28 người, đàn ông, đàn bà, già trẻ đủ mặt. Toán chia làm hai nhóm,
Mỗi nhóm có một nhóm trưởng. Tôi 43 tuổi dài nhất, được chỉ định làm toán trưởng coi luôn hai nhóm. Làm toán trưởng cũng làm chơi thôi, mọi sự đôn đốc kiểm soát đã có đốc công. 4 đốc công coi 28 người, lại có thêm một đốc công trưởng coi 4 đốc công nữa. Ông này có súng K-54, mang bình hồng rất oai. Tổ chức chặt chẽ, có nhiều tầng lớp kiểm soát, nhưng khi bắt đầu làm việc thì tất cả đốc công đều vắng mặt. Họ vào xóm bến mương, ăn nhậu hoặc tán gái. Chúng tôi cầm xẻng cuốc đứng dưới hào, thỉnh thoảng hất một xẻng đất lên, vá những chỗ đầy vỡ. Làm việc ẩu ơ lấy có, phần lớn thì giờ là nói chuyện tầm phào hay kể chuyện tu lâm. Mấy chị đàn bà rất thích nghe chuyện tục, và họ cười nhiều nhất. Đến trưa, mọi người tự động ngưng làm và nấu ăn, gạo để chung, đồ ăn chung, đàn bà lo nấu nướng, còn đàn ông ngồi hút thuốc, tán gẫu chờ cơm. Tôi mắc võng vào hai chiếc rễ phụ của cây đa, tránh sự ồn ào xung quanh nhà trống. Mấy chị nói, nằm đây nguy hiểm lắm á nghe, cây này có nhiều rắn lục lắm á. Chỉ nằm nghỉ trưa thôi mà. Vậy chứ mà ban đêm, không nên nghe. Buổi chiều, 28 người ra đê, chống cuốc xẻng phơi nắng vài tiếng đồng hồ, rồi lại vào nghỉ. Sau một ngày rong chơi, các đốc công trở về, có người nồng hơi rượu, họ ra đê kiểm soát công việc. Lúc trở vào có người nói, thời gian có hạn, bà con làm vậy thì chừng nào mới xong, mai cố gắng lên nghe. Một chị trẻ kề môi, đợt này không xong, đợt sau làm tiếp. Ông đốc công đi lại, vỗ vào đít chị trẻ. Lắm lời chanh chua công cớn nè nghe. Thì sao? Ông đốc công cười hì hì, cúi sát mặt chị trẻ nói, thì tối nay phạt cái tội lười biếng chứ sao. Trời ơi cỡ anh hả? Tôi chấp 20 á. Bọn đàn ông cười đùa tán thưởng. Cơm chiều xong, những anh đốc công rà rề theo tán tỉnh mấy chị đàn bà. Vài chị đi với họ suốt đêm, số còn lại ngủ trong căn nhà trống. Nhiều đêm khó ngủ, tôi thấy có kẻ lén chui vào một người khác. Có một cặp đêm nào cũng dìu nhau ra gốc cây đa. Vài hôm sau, tôi biết cái chị đàn bà mà dọa tôi có rắn lục đó là người được dìu ra gốc đa lúc nửa khuya, bị chỉ không sợ rắn lục. Gần sáng, tiếng gà gáy vẳng lại từ xóm bến mương là lúc những kẻ lộn xộn trở về đúng vị trí của mình. Công việc thủy lợi lại bắt đầu như mọi ngày bình thường. Ngày thứ 15, ông đốc công trưởng tuyên bố, hôm nay là ngày cuối cùng, tôi cho bà con nghỉ dịp buổi chiều. Trước khi chia tay, tôi đề nghị, tùy khả năng mỗi người nghe, đóng góp chút tiền, hùng mua vài con gà với đích đế, làm tiệc liên quan, mừng công tác tu sửa hệ thống thủy lợi đã tiến hành thuận lợi và hoàn tất tốt đẹp. Có ai có ý kiến gì không? Mọi người tán thành lời văn hoa của ông đốc công trưởng. Kiếm lại số tiền đóng góp xong, ông chỉ định, anh toán trưởng, đi mua gà với tôi nha.
Vâng.
Trên đường vào xóm bến mương, ông đốc công trưởng nói, anh ít nói quá hen.
Dạ, tại tôi cũng không có gì để nói.
Chúng tôi hỏi mua gà nơi nhà một người quen với ông đốc công trưởng. Ông gọi người này là anh Sáu Lự. Anh Sáu Lự bảo vợ lo bắt gà. Chị Sáu ra sân rải thóc, chu miệng gọi gà. Chúc 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 chúc. Đàn gà đang kiếm ăn rải rác ngoài vườn, nghe tiếng gọi chạy về mổ thóc trên sân. Có con gà trống lớn, không lo ăn, chỉ lo dụ khỉ con gà mái tơ để đạp mái. Sau khi thỏa mãn, nó vỗ cánh, vươn cổ gáy ỏ ò. Ông đốc công trưởng cười nhìn chị Sáu Lự và bắt chước giọng gà.
Đời có thế mà thôi.
Chị Sáu Lự cũng cười mắng. Đồ quỷ hả? Quá thật là đồ quỷ quái. Đời có thế mà thôi, sao tôi cứ loay hoay buồn rầu khốn khổ với đời làm chi ha? Sau được công tác thủy lợi, tôi về vẫn y như tình trạng cũ, tức buồn nản, cuộn trí. Bà tôi đưa bộ truyện Tiếng Ngậu Giang Hồ của Kim Dung bảo đọc đi con. Trời ơi, còn tâm trí đâu nữa mà đọc ba? Thằng Lệnh Hồ Xung bị cả hai phái Hắc Bạch Giang Hồ chối bỏ, tới nỗi phải than trời đất mênh mông mà ta không còn chỗ dung thân. Nhưng mà cuối cùng nó cũng đâu có chết đâu con. Chuyện hư tưởng đọc để mua vui mà ba, đâu có thể lẫn lộn với thật và mộng được. Không sống với thật được thì trốn vô mộng.
đau khổ hoài, ích lợi gì đâu à.
Con đang suy tính một việc làm ba.
Thì viết thơ qua Canada cho anh con đi.
Ba, người ta chỉ giúp ngặt chứ đâu có giúp nghèo ba.
Thì đây là lúc ngặt của con.
Ông đưa giấy viết cho tôi.
Tôi viết. Ấp Gò Chùa, ngày tháng năm.
Kính gửi anh chị hai. Trước tiên, em có lời thăm anh chị và chúc sức khỏe. Ở nhà, ba và dì vẫn mạnh, vẫn nuôi heo, vẫn nấu rượu bình thường. Sau đây, em xin nói về phần em. Em đi cải tạo 10 năm, có tiến bộ về mặt tư tưởng, được đảng và nhà nước khoan hồng, cho về với gia đình, góp phần xây dựng xã hội mới. Hiện tại, em chưa được bố trí việc làm, vì vậy đời sống chưa được bảo đảm tốt. Em mong anh chị, vì chút tình ruột thịt, và giúp cho em một số tiền để sống và chờ đợi. Một lần nữa, em xin chúc anh chị bình yên, vui tươi, hạnh phúc. Giấy ngắn tình dài, em xin dừng bút tại đây. Em của anh chị, ghi tên. Tái bút, giờ em coi như diều đứt dây, bay mất rồi, không còn gì để nói. Tôi đưa lá thư cho ba tôi đọc. Đọc xong, ông vò lá thư, ném vào lò nấu cám heo.
Nó sợ đảng với nhà nước mới bỏ chạy. Mày giết như vậy hả? Một xu cũng không có nữa con à.
Tôi lặng người. Có một nỗi gì thấm thía của gã ăn mày bị từ khước. Lúc đó dì tôi đi đâu bên ngoài vừa về tới, dì nói.
Cô Bảy Mỹ Quang nhắn con qua nhà bàn chuyện gì đó kìa.
Cô Bảy là em họ của ba tôi. Trước kia cô là chủ tiệm Mỹ Quang buôn bán đồ điện ở Sài Gòn. Sau hai đợt đánh từ sáng bài bản, cô sạc nghiệp phải lui về Gò Chùa, làm bún kiếm ăn qua ngày. Con trai của cô làm ở phụ đặc ủy trung ương tình báo, đi tù cải tạo, chưa về. Còn đứa con gái theo chồng vượt biên, biệt tâm luôn, vừa chồng con gái của cô đã chui vào bụng cá mập. Cơm chiều xong, tôi sang nhà cô Bảy, dựng Bảy lúi húi nấu nước và cà phê. Cô Bảy nói,
con được về là gia đình mừng, nhưng ba và dì của con cho biết là con mặc cảm, có ăn mà không có làm phải không? Cô có công việc cho con đây nè.
Tôi mừng, đợi nghe cô nói tiếp. Dương Bảy mới đem hai cái ly cà phê đặt lên bàn. Dương cười, hầm răng chỉ còn mấy chiếc chơ vô thảm hại. Dương nói,
còn phụ làm bún với Dương nghe.
Tôi nhận lời ngay, đối với tôi bây giờ thì việc gì cũng được. Buổi sáng, cô Bảy ngồi bán bún ở chợ. Tan chợ, cô gánh bún đi quanh chợ đối gạo. Dương Bảy với tôi ở nhà xây bột, bồng bột. Buổi chiều, cô Bảy về nhà, Dương và tôi lại nhồi bột, nắn lại từng khối tròn như trái banh. Luộc bột trong một cái chả lớn, cô Bảy vớt khối bột ra, cho vào cối. Dượng và tôi chèo bột, dùng sức tới đổ mồ hôi, rồi nắn bột thành những khối hình trụ, cho vào cối ép thành sợi. Việc này cần sức nặng, Dượng và tôi thì đều ốm nhom, phải bê thêm cái cối, dặn lên cho tăng phần trọng lượng. Sợi bún chảy xuống nồi nước đang sôi, lại vớt bún ra, cho vào nước lạnh. Cô Bảy rê con bún thành từng lọn là lúc Dượng và tôi ngồi thở. Sau đó tôi gánh nước luộc bột về cho ba tôi nuôi heo. Ít ra trong nước cũng còn vương chút bột, làm con heo mau lớn. Công việc loay hoay mệt nhọc như thế, xong xuôi vào lúc nhà lên đèn. Cô Dượng làm bún chỉ đủ ăn, tôi làm bún để có ăn, không có lương. Lâu lâu cô Bảy cho bánh thuốc rê và cuộn giấy cuốn. Mấy hôm nay có gánh hát cải lương Hồ Quảng ghé xã, cô Bảy mới cho tiền, biểu tôi đi coi. Tôi đi trong màu trăng, bầu trời trong vắt và trăng sáng lắm. Bóng tối in trải trên đường, chỉ mình tôi với bóng, buồn và cô đơn khủng khiếp. Tôi đi tới chỗ có ánh đèn điện sáng choang, người người đông đảo lao xao. Hội trường được che chắn chung quanh làm rạp hát. Phía trước dựng lều căn bạc, bán cà phê, nước giải khát, bánh kẹo, thuốc lá và thức ăn. Người ta chen chân nhau vào cửa rạp. Tôi không muốn vào. Tôi đi loanh quanh, lòng tôi nguội lạnh, lẻ loi. Cuối cùng tôi ngồi dưới một mái lều bán cà phê. Cô bán hàng là người quen tên Giang. Giang là bạn của vợ tôi. Trước kia, Giang làm ở Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Thời thế thay đổi, Giang đem con về sống ở quê. Chồng Giang vượt biên sang Mỹ, nghe đâu đã có vợ khác rồi. Giang bưng cà phê cho tôi, rồi ngồi ở sau chiếc bàn bày hàng. Cô hỏi, anh về khỏe không vậy?
Khỏe.
có gặp chị Minh không?
Thuộc về quá khứ rồi, đâu gặp làm gì nữa.
Chị Minh thì cũng vì hoàn cảnh thôi em à.
100 người đàn bà phụ bạc cũng đủ thừa hoàn cảnh.
Sao, chồng em có liên lạc về không?
Mắt Giang thoáng chút xa xôi buồn bã.
Coi như nước xuôi ra biển, đâu trở lại nguồn đâu anh.
Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp Giang hết sức. Tôi nghĩ tôi với Giang là người đồng cảnh, dễ tội nghiệp cho nhau.
Chừng nào em dọn hàng về?
Thưa người là em dọn hả?
Đồ đặt nhiều như vậy, làm sao mình đem hết được?
Em đem 2 lần.
Để anh phụ với em, 1 lần là xong hả?
Nhưng mà có phiền anh không?
Phiền gì, anh cũng đang rảnh rỗi đây.
Có mấy người khách ngồi vào bàn cà phê, Giang lo tiếp khách, tôi đứng dậy bỏ đi. Tôi đi vòng ra phía sau hậu trường, có những cặp tình nhân đứng nép vào nhau dưới bóng tối của những lùm cây. Tôi nghĩ ở đâu người ta cũng có thể nói chuyện tình yêu. Cái thứ tình cảm quỷ quái này nó đánh lừa tất cả. Mới đầu tưởng nó là hạnh phúc, nhưng sau đó ta thất vọng, chán chường, đau khổ.
Tôi cũng thế, tôi cũng bị lừa mà.
Khi tôi quay lại chỗ Giang, nàng nói, tối nay em nghỉ sớm. Tôi phụ Giang xếp những đồ đạc lên xe ba gác, một xe cồng kềnh đầy nhóc.
Ủa, còn cái bàn này, phải đi thêm chuyến nữa ha?
Để lại ngày cuối cùng dỡ lều rồi đem về luôn cũng được.
Giang cầm càng xe, tôi đẩy phía sau.
Trên đường về, trăng sáng lắm. Đi dọc đường, Giang kể về cuộc sống vất vả sau ngày chồng bỏ đi.
Tôi kể chuyện làm bún.
Giang đùa tôi có cái tướng ông chủ lò bún tương lai.
Cả hai chúng tôi cùng cười.
Nói chuyện với Giang, tôi nghe lòng mình ấm lại.
Đến nhà, Giang bảo,
để Nguyên dậy đi, để cả chiếc xe vô nhà, mai lại đem đi nữa.
Tôi đứng tần ngần, nửa muốn nán lại, nửa muốn về.
Có ai chờ anh ở nhà không dạ?
Không.
Vậy thì nghĩ lại đây với em đi.
Tôi quàng vai Giang.
Giang vùng ra.
Cho đi tắm đã.
Tôi ra đứng ngoài sân nghe tiếng dội nước sau hè. Tôi hình dung ra thân thể nở nang của người đàn bà một con, da thịt trắng ngần, loang nước dưới trăng. Tôi háo hức đợi chờ. Lúc sau, tôi bước vào nhà. Giang mặc áo cánh mỏng, đang lúi húi khơi lại ngọn đèn.
Tôi ôm ghì lấy Giang, nàng nói,
từ từ anh.
Tôi thổi tắt phục ngọn đèn, dìu Giang đến chiếc giường, nơi có ánh trăng mờ mờ xuyên qua đầu hồi.
Tôi ôm Giang, vuốt ve hôn hết.
Giang thở dồn dập, tôi cũng thở dồn dập. Bao nhiêu rạo rực dục tình dồn nén trong 10 năm trời, bỗng tuôn ra tháo đổ khi chưa kịp cởi áo quần.
Tôi xấu hổ cố giấu Giang. Tôi lặng đi một lúc, rồi vuốt ve hôn hết. Mong sao mau chóng hâm nóng lại dục tình.
Nhưng bất ngờ Giang sờ tay xuống dưới, đụng phải vật mềm nhũn. Nàng kêu lên nho nhỏ,
em biết tại sao chị Minh bỏ anh rồi.
Không, không phải như vậy đâu.
Giang vùng dậy.
Em xin lỗi anh nha. Thôi khuya lắm rồi, anh về đi, anh về đi.
Tôi đi về trong đêm trăng sáng, trời không sương mà vai tôi lạnh lạnh, khuya vắng đến rợn người. Tôi nghe rõ cả tiếng côn trùng rên rỉ, buồn và cô đơn khủng khiếp. Đời vẫn dành cho tôi nhiều ưu ái, tại tôi làm hư việc, lỗi tại tôi mọi đàng. Tôi đi, bóng tôi in trải trên đường, chỉ mình tôi với bóng.
kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Lâm Chương mang tựa đề Lỗi tại tôi mọi đàn. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.